chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp âm của website phatpapứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài pháp thoại 10 pháp tự lợi do Đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 1 năm 2009. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, Canada, trong mùa lễ Phật Thành Đạo. Hôm nay quý vị có khỏe không? Trời đột nhiên năm nay lạnh, và như là trên Edmonton cũng rất lạnh. Hồi sáng này trước khi đi lên đây đó, thì Pháp Hòa có check thử coi độ lạnh của Edmonton bao nhiêu. Thì ở trên đó hồi sáng này là 33 độ trừ. Và xuống tới đây thì cũng lạnh. Thì trước khi ra phi trường thì gặp một chú Phật tử ở Regina, xin lỗi, ở Yellowknife. Chú mới tới là tối hôm qua, chú thăm chùa, chú sợ chùa 2 đêm. Thì khi bạn chú ra đón cái thấy chú mặc đồ mỏng manh quá, mới hỏi chú trời ở đây người ta sợ lạnh quá mà anh mặc đồ ít vậy. Anh nói không, ở đây rất là ấm. Tại vì ở trên đây Yellowknife là hôm nay là trừ 45 độ. Thành thử xuống mình mà có ba mấy độ thì ăn thua gì. Hồi sáng chiều này xuống máy bay đó, thấy gió quá chừng. Thì năm nay trời hơi lạnh. Thật ra thì nếu mà mình khoảng chừng 7-8 năm trước thì cái chuyện này là thường. Nhưng mà tại mấy năm gần đây nó ấm quen rồi, bây giờ đột nhiên nó có tuyết trở lại thì mình không quen. Nhưng mà tu là phải khắc phục. Mình sanh ở, mình đã lỡ sanh vào thế giới nào rồi thì mình phải chịu những cái hoàn cảnh của thế giới đó. Hôm nay nhân cái dịp mà Pháp Hòa trở lại thăm đại chúng và sinh hoạt với quý vị trong những ngày cuối tuần này, để chúng ta mừng cái mùa lễ trọng đại của Phật giáo, đó là mùa lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành được đạo quả Bồ Đề. Thì lịch sử của Ngài thì những Phật tử mà thuần thành chúng ta ai cũng biết. Ngài đi xuất gia mùng 8 tháng 2, và sau 6 năm khổ hạnh, rồi ngày vào cái ngày trăng tròn tháng chạp âm lịch mình đó, thì ngài thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Đối với Phật giáo đó thì đa số người ta biết ngài Phật Đản nhiều hơn ngài Phật Thành Đạo. Nhưng mà thật ra đó, ngài Phật Thành Đạo cũng rất quan trọng, bởi vì nếu mà không có cái ngày này thì ngày hôm nay chúng ta không có một đạo Phật, một Đức Thế Tôn, một bậc giác ngộ để chúng ta nương theo và học hỏi. Thì mỗi một lần mình có cơ hội như thế này thì chúng ta đều cùng ngồi lại để chúng ta ôn tụng những lời Đức Phật dạy, hầu làm cái hành trang trên con đường tu học của mình. Thật ra thì chúng ta có nghe Pháp bao nhiêu đi nữa thì nó cũng không ngoài những cái ý nghĩa giúp cho tâm của mình được lắng xuống, bớt vọng động, để chúng ta có đủ cái bình an trong cái cõi bất an này để chúng ta tu hành. Thành thử ra nhiều khi mình sẽ nói nghe tới nghe lui cũng bao nhiêu đó. Đúng rồi, thì chúng sanh mình đi tới đi lui cũng như bệnh đó. Thì Phật cũng nói nhiều chuyện đó thôi. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra Đức Phật thường hay nhắc nhở mình, trong đạo Phật mình có cái truyền thống là tụng kinh là vậy đó. Tại sao cũng có cái bổn kinh đó, và cứ tụng đi tụng lại, có nhiều khi ngày nào cũng tụng, hay là có nhiều khi mỗi tuần phải mỗi tụng. Thí dụ vậy, tụng để làm gì? Tụng để mà chúng ta nhớ cho sâu, hiểu cho rõ, nhớ cho sâu. Thì khi mà hiểu rõ, nhớ sâu thì chúng ta hành trì mới miên mật. Mà hành trì mà có miên mật thì kết quả nó mới tốt, à, nó mới cao siêu được. Thì hôm nay Pháp Hòa xin trích 10 phần ở trong một cái phẩm kinh Hoa Nghiêm, à, tên là Phẩm Thập Trụ đó. Đây là những cái giai vị của một bậc Bồ Tát tu hành. Thì 10 cái pháp này là 10 cái pháp chúng ta học để mà chúng ta làm cái lợi lạc cho chính bản thân mình. Có thể gọi 10 pháp này là pháp tự lợi. Quý hiểu ý không? Pháp tự lợi. Thứ nhất á, Phật dạy mình là phải tập tụng đa văn, tức là phải tụng tập học rộng. Đa văn là gì? Đa văn tức là mình phải học hiểu cho nó rộng, nó sâu. Rồi điều này cũng rất là đúng thôi. Tại vì nếu mà mình là một người Phật tử, mình đệ tử Phật, mà mình không có chịu nghiên cứu kỹ những lời Phật dạy đó, thì mình hiểu làm sao? Hiểu nó mơ hồ hay là hiểu nó rõ ràng? Nếu mà mình không có hiểu, học rộng, nghe nhiều thì hiểu nó mơ hồ. Cho nên ngày xưa người ta có nói ở trên đời có ba cái dạy. Nếu mà nói về vấn đề học, ba cái người học có ba cái dạy. Một là cái điều không đáng biết thì lại biết. Quý vị thấy dạy không? Cái điều không cần biết thì lại biết. Thứ hai là cái điều không nên biết thì mình lại biết. Cái điều cần biết thì mình không biết. Cái điều không nên biết thì mình lại biết. Rồi cái thứ ba là gì biết không? Biết mà biết không hết. Biết không thấu đáo cũng nguy lắm, phải không? Tại vì nếu biết biết không thấu đáo thì mình làm gì? Mình làm một cái người mù mà dẫn nguyên đoàn mù. Người ta kêu là nhất manh dẫn quần manh. Manh là mù, một cái người mù mà dẫn nguyên đoàn mù theo. Cho nên á, cái học tập tụng đa văn theo Phật là như thế này. Mình nghiên cứu, mình học hỏi cho sâu sắc, cho rộng. Mình có cái chiều sâu mà có chiều rộng thì nó hay lắm. Thành thử là cái người sống đời giống như cái người mà họ có cái tài mà phải có cái gì nữa, phải có cái đức nữa. Cái đức là cái chiều sâu, cái tài là cái chiều rộng. Thấy không? Cái người mà hiểu biết á, mà mình biết lặng chuyện rồi mình có thực hành nó khác nữa. Cho nên cái tập tụng đa văn á, là mình phải thường xuyên để tâm vào cái chuyện học hỏi. Còn nếu mà mình cũng đa văn, nhưng mà mình đa cái gì? Đa văn những cái chuyện không cần thiết á, thì nó làm cho tâm hồn mình nó cũng chật ních những cái chuyện không chính đáng. Cho nên tập tụng đa văn ở đây là phải học Phật Pháp, phải hiểu cái nghĩa lý. Học để làm gì? Học để mà tài bồi cái đức hạnh của mình. Tại vì mình không có học á, thì mình không biết. À, người ta thường nói đó là mình có đi ra ngoài thì mình mới có thể học hỏi được. Cũng như vậy, mình mà không nghe giáo pháp thì làm sao mà mình có thể mở được tâm tư của mình. Thì mình cứ nghe. Cho nên cái người mà họ nghe không kỹ, học không sâu đó nha, dễ bị người khác lung lay lắm, có phải không? Còn mình mà hiểu rõ rồi thì không có gì làm mình lung lay hết. Cho nên học á, để nó làm vững cái con đường của mình. Cho nên người thứ nhất, điều thứ nhất mà một vị Bồ Tát á, trong này là những cái cách tu của Bồ Tát không á, à, thì mình thấy có gần, có dễ không? Tập tụng đa văn. À, thí dụ giờ Pháp Hòa đề nghị quý vị đó, làm gì làm, nghĩa là trừ trường hợp mà gọi là hết đường tháo gỡ đó, đúng không? Đi làm về mệt mỏi quá là thôi, chứ còn nếu mà mình hoàn cảnh của mình đi làm 8 tiếng về rồi mình còn có thì giờ đó, ít nhất một ngày đó mình cũng phải có được, nghe được một cái băng giảng pháp. Có nhiều khi mình nghe đi rồi đó mà quên nha, mình nghe lại. Đó, cái gì cũng vậy phải không? Văn phải ôn thì võ phải luyện. Văn không ôn, võ không luyện thì mình không có rành rỏi. Mà không rành rỏi rồi đó thì cái đường tu mình nó không có vững chắc. Ai nói gì mình cũng nghe, ai chỉ gì mình cũng làm. À, thành thử ra cái điều thứ nhất Phật dạy là mình phải tập tụng đa văn. Rồi khi mà mình có được cái tài bồi cái đức hạnh rồi đó, tập tụng đa văn để làm gì nữa? Để mà mình diệt trừ phiền não nữa. Tại vì phiền não của mình là từ đâu? Phiền não mình là mình collect, mình gom nó từ ở những cái chuyện thị phi thế sự, phải không? Nhưng không, đó là cũng tập tụng đa văn đó. Nhưng mà mình tập tụng đa văn chuyện gì? Chuyện không cần biết mà mình lại biết. Còn cái chuyện cần biết thì mình không biết. Còn Phật Pháp thì cũng bập bẹ hai ba chữ, cái gì tôi cũng biết hết á. Nhưng mà biết làm sao? Biết không thấu, thấu đạo Phật. Thì các chư vị thánh hiền người xưa người ta cũng trách đó. Cái người như vậy là người dại. Xin lỗi, trong sách người ta để là người ngu. Mà cái chữ ngu á, tiếng Việt mình mà mắng ngu á, thì mình thấy nó nặng. Chứ thật ra trong cái chữ nho đó, thì chữ ngu nó không có nặng. Ngu là cái người không thấy rõ được sự thật thì kêu ngu thôi, chứ không có gì hết đó. Thấy không? Còn Việt Nam mình mà mắng ngu thì mình thấy gì nó nặng nề lắm. Cho nên là Pháp Hòa cũng hay sợ quý vị lầm cái chữ đó. Cho nên Pháp Hòa dùng chữ dại thôi. Khờ dại thôi. Pháp Hòa không nói vậy quý vị thấy sao Phật mắng nặng vậy. Cho nên mà trong kinh Pháp Cú thấy không? Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Mình dạy, mình biết mình dạy thì nhờ thành có trí. Tại mình biết mình dạy thì mình phải làm gì? Phải học nữa. Phải không? Cho nên quý vị biết không, vừa rồi 29, 30 đó, ở trên chùa có một khóa tu của mấy đứa nhỏ đó. Thì năm nào mình cũng tổ chức một khóa như vậy cho các em từ 8 tuổi trở lên. Thì năm nay nó cũng về, thì lúc nào cũng có những đứa mới. Thì khi có những đứa mới, cái Pháp Hòa phải dạy cái gì? Dạy cái cũ. Thì mấy đứa mà nó mới, nó đi học bao nhiêu lâu rồi, cái thỉnh thoảng nó cũng hơi chán nữa. Nói thầy có nhiêu thầy xào hoài. Thành thử ra Pháp Hòa lúc nào cũng dạo trước hết á. Pháp Hòa nói mấy đứa biết rồi thì ngồi nghe nữa, nghe để mà cho con nhớ cho kỹ, rồi mai mốt á con đứng lên đây con thế thầy. Thấy không? Rồi thầy sẽ mở ra những cái lớp mà mấy đứa lớn, mấy đứa đi lâu dạy lại cho mấy đứa nhỏ. Cho nên trong đó Pháp Hòa có hướng dẫn mấy em lễ Phật. Thì Pháp Hòa nói là tụi con lễ Phật là tụi con mở tay ra. Có nghĩa là chúng con mở lòng ra. Thì khi mà con có mở lòng ra thì con mới tiếp nhận được nữa. The more you give, the more you receive. Khi mà mình có thể cho ra được nhiều thì mình mới làm sao? Mới thu được, mới nhận được nhiều nữa. Phải không? Giống như nhà mình không thải đồ cũ ra, làm gì có chuyện rước đồ mới vô được. Lòng của mình cũng vậy. Thành thử ra khi mình tập tụng đa văn á, là mình lúc nào mình cũng học hỏi được những cái mới. Quý vị biết có những quyển sách quý vị đọc một lần quý vị hiểu khác, đọc lần thứ hai hiểu khác, lần thứ ba hiểu khác. Cứ mỗi một lần đọc là mình sẽ hiểu khác. Tại sao vậy? Bởi vì cái hiểu biết của mình nó tăng lên, và chúng ta thấy được chiều sâu của cái cuốn sách đó. Quý vị thấy không? Thành thử ra cái điều mà tập tụng đa văn đó nó hay lắm. Rồi điều thứ nhất ha, Phật dạy trong cái phẩm thập trụ, đây là 10 hạnh tu của Bồ Tát đó. Thì cái thứ nhất là phải tập tụng đa văn. Mà khi mà tập tụng đa văn rồi á, nó sẽ làm cho mình đi tới cái thứ hai là gì? Hư nhàn tịch tịnh. Hư là gì? Hư là rỗng rang. Nhàn là sao? Thanh nhàn, nhẹ nhàng. Nhàn đây có nghĩa là nhàn nhã. Tịch là gì? Tịch này là vắng im. Tịnh này là lặng xuống. Vắng lặng, rỗng rang, nhàn rảnh. Phải vậy không? Mình biết cái cần biết thì tự nhiên tức khắc trong tâm mình nó làm sao? Nó hư nhàn tịch tịnh liền chứ có gì đâu. Còn mình mà biết những cái điều không cần biết thì nó sao? Nó quấy động ở trong lòng của mình. Cho nên mình mà có tới mình lễ Phật cỡ nào đi nữa mà mình cứ tiếp xúc những chuyện thị phi thế sự thì cũng nguy hiểm vô cùng. Cho nên phải cẩn thận. Người mà muốn có được cái gọi là hư nhàn tịch tịnh đó, là phải tập tụng đa văn. Bây giờ Pháp Hòa nói ha, mình có một chuyện buồn, chuyện khổ vậy đó. Thay vì mình cứ ngồi, trời ơi, nhất là những cái cảnh mà tuyết nó rơi này nè, mà trời lạnh nè nha, là ngồi trong nhà một mình, nó ngó ra, nó thảm lắm. Nó thảm lắm, phải không? Lúc đó mình sẽ nhìn ra tuyết, mình nói, người ơi, có thấu tình tôi không? Đất khách buồn, tên tuyết ngập đồng. Bên đó người vui nhiều nắng ấm, riêng tôi lặng lẽ đếm sầu đông. Mình ngồi khổ lắm không? Thôi bây giờ đó, muốn để cho cái tâm, nhưng mà cái đó nó có lợi không? Nó mình cứ nuôi hoài cái buồn, cái khổ đó. Mình đã khổ rồi, phải không? Rồi cái những cái mình còn suy diễn những cái khổ nữa là mình khổ thêm nữa. Mà nó cũng giải quyết được vấn đề. Thôi bây giờ đó, thay vì vậy đó, đi tụng thời kinh đi. Thấy không? Đi ngồi ngang cuồng băng giảng đi. Nhiều khi thầy cũng ngồi cũng giảng, ổng nói một hai câu chuyện vui vui vậy đó. Mình ngồi mình cười nó cũng quên được một chút đó. Trong khi mình vậy đó, Nhờ cái cuộn băng giảng đó mà làm gì? Làm cho tâm mình sao? Hư nhàn tịch tịnh. Có nhiều khi mình nói trời ơi khổ vậy tụng kinh sao được, đâu có vô chữ nào đâu, không sao đâu, cứ tụng đi, phải không? Nhưng mà đỡ hơn là gì? Đỡ hơn mình ngồi mình trách móc, mình than van, mình buồn khổ, đâu có lợi. Cái đó đó mình đang buồn, giống như mình đang bệnh rồi, người mình không khỏe rồi mà còn ăn miếng dưa hấu vô nữa cho trúng thêm, phải không? Đó, người không khỏe rồi thì phải đi kiếm nước gừng mà uống chứ, phải không? Có phải không nè? Cho nên trong nhà mình lúc nào cũng vậy á. Người Việt Nam mình lúc nào trong nhà phải có trái chanh, củ gừng. Ở đây sang hơn chút, thêm hũ mật ong. Việt Nam bệnh là cứ chanh với gừng mà hay lắm nha. À, mình để miếng mật ong vậy đó. Rồi khi nào mà mình bệnh cảm nửa đêm nửa hôm vậy đó, không có ai lo thì mình cũng làm gì? À, sắc gừng nấu lên rồi cái cho nặng chanh vô, có miếng mật ong nữa, trời nó vừa ngon mà vừa ấm nữa. Mùa này uống là đúng lắm đó. Đó, quý hiểu ý không? Thì cũng như vậy, mình có một bài giảng, mình có một quyển kinh, mình có một số chuỗi, cũng giống như mình có một cái gì, củ gừng, trái chanh, mật ong vậy đó. Phải không? Mình biết là mình niệm 10 sau nó tịnh được có 3 câu à, nhưng mà không sao, cứ như vậy mà chúng ta làm. Còn hơn là mình để cái thời giờ của mình ngồi đó, mình nghĩ cái những cái negative, những cái tiêu cực, để nó làm cho tâm tư mình thêm héo mòn, đâu có lợi. Lúc đó mình tâm mình đó, nó không rỗng rang nè, nó không nhàn nè, nó không tịnh nè, nó không tịch. Mình muốn hư nhàn tịch tịnh thì mình phải tập tụng đa văn. Để làm gì? Để đại tẩy, rồi từ từ nó lắng xuống. Giống như người mà ngồi thiền đó, mới vô ngồi đâu có lắng được. Thường thường mình tổ chức những cái khóa học 4 ngày 5 ngày cho mấy người Mỹ vậy đó. Đến cái ngày thứ năm mà thứ tư đi về, thứ năm đi về, cái bắt đầu họ chia sẻ, họ nói là sao biết không, thầy ơi, tu mà mới có mấy ngày mà cho đi về giống như mà ngứa mà gãi đó, nó mới vừa bớt cái đi ra gió lại vậy đó. Tại vì mấy ngày đầu nó chưa có yên, quý vị không? Ngày đầu là mình gì, đầy ắp, thấy không, bận rộn, xáo trộn, đối lại với bốn cái chữ kia đó. Hư là rỗng rang, mà lúc đó mình đầy ắp, đầy cái gì? Cái lo toan, cái tính toán, đủ thứ hết. Con anh Phật tử về chùa ở 2 tuần. Anh ơi, cái tuần đầu á nha, thiệt ở thì ở thôi chứ con không có tâm tư gì, tại vì con còn lo lắng cái chuyện làm, nghĩ tới chuyện nhà này kia kia nọ. Rồi bắt đầu cái tuần thứ hai là bắt đầu nó mới lắng. Quý vị thấy không? Thành thử ra mình ở ngoài đời đó, nói như vậy cũng có nghĩa là mình phải cắt đứt những cái duyên đời. Nhưng mà chúng ta biết làm gì? Biết dùng cái sự mình gọi là trạch pháp, lựa chọn một cái pháp để mà nó giúp cho tâm tư của mình được hư nhàn tịch tịnh. Nếu như mà trường hợp mình biết mình chưa có hư nhàn tịch tịnh thì mình phải theo lời Phật dạy, mình tìm cái phương pháp, đừng có để nó đi trôi như vậy. Nó sẽ làm cho mình đi một cái vòng luân hồi rất là sâu, rất là mệt mỏi. Thấy không? Thành thử ra cái thái độ mà hư nhàn tịch tịnh là cái thái độ mình muốn bớt đi những chuyện thị phi nhân ngã. Chuyện đó không phải chuyện của mình, quý vị nhớ như vậy. Cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là cận thiện tri thức. Cận là gì? Cận là gần gũi. Thấy không? Thiện tri thức là những bậc hiền, những người bạn tốt. Tại vì bạn đó, nó có nhiều loại bạn lắm, phải không nè? À, bây giờ đại để nó có 2 loại bạn, bạn tốt hay là bạn xấu. Thành thử ra cái người mà thiện tri thức là gì? Cái người thiện tri thức là cái người biết được tâm tánh của mình, gọi là tri thức. Tri là biết mà, biết lòng mình gọi tri, biết tánh mình kêu thức. À, người thiện tri thức là cái người mà có thể hiểu được mình. Thật sự ra thiện tri thức hiếm có lắm đó, chứ không phải dễ đâu. Cho nên mình sống với nhau đó, mình có được một người vợ, một người chồng mà hiểu mình, mà biết nâng đỡ, biết support mình, biết giúp đỡ cho mình đó, phải nói là có cái phước lớn đó. Có nhiều khi mình sống với chồng hay là với vợ vậy đó, nhưng mà cái người mình chia sẻ không phải là vợ hay là chồng, mà là một cái người bạn khác. Tại vì cái người kia mới hiểu được mình có thể nói ra được. Tại vì có những người chồng hay là vợ mình nói ra không có khả năng lắng nghe, không có hiểu được mình. Chẳng qua bây giờ mình sống là do cái bổn phận, cái trách nhiệm vậy thôi. Nhưng mà cái nỗi niềm của mình không trút ra được. Cho nên vợ chồng mình có tu rồi thì mình phải làm, phải phát nguyện mình làm thiện tri thức của nhau. Thấy vợ đi không đúng thì chồng đem cái lòng thương mà nâng đỡ, mà nhắc nhở. Mà nếu thấy chồng đi không đúng thì vợ mang lòng thương nhắc nhở. Nhưng mà đã nguyện với nhau rồi, anh làm thiện tri thức của em làm thiện tri thức của anh. Hoặc là mình nói với con cái cũng vậy, cha mẹ là thiện tri thức của con, nhưng mà con cũng nhiều khi là thiện tri thức của cha mẹ. Cho nên đó, mình phải gần gũi những cái bậc mà đi trước mình. Thiện tri thức là những người có kinh nghiệm đi trước mình. Thiện tri thức có nhiều loại lắm, nhưng mà hôm nay mình nói ba loại thôi. Thứ nhất là ngoại hộ thiện tri thức. Ngoại hộ là sao? Là những người giúp đỡ cho mình về cái vật chất ở bên ngoài. Thí dụ như là quý cư sĩ Phật tử tại gia đó, quý vị là ngoại hộ thiện tri thức của chư tăng chư ni đó. Tại chư tăng chư ni không có đi làm, quý thầy quý cô không đi làm, đúng không? Thì ở chùa tu học nghiên tầm giáo điển để mà hàng tuần hướng dẫn cho cư sĩ tại gia tu tập. Thì quý vị nâng đỡ các vị tăng ni bằng cách là hỗ trợ phương diện vật chất. Thì quý thầy, quý tăng ni là gì? Là giáo thọ thiện tri thức. Giáo thọ thiện tri thức là những người mà sao? Mang cái hiểu biết tới cho mình. Rồi mình đem cái này nó giống như là đời đạo nó song hành vậy đó. Phải không? Rồi cái thứ ba là gì? Đồng hạnh thiện tri thức. Đồng hạnh là sao? Mình cùng tu với nhau. Mình cùng tu với nhau, mình nâng đỡ với nhau. Như nãy có bà nói vậy đó. Chồng là đồng hạnh của vợ, vợ là đồng hạnh của chồng, cha mẹ là đồng hạnh của con là đồng hạnh của cha mẹ. Cho nên là con mà còn nhỏ đó, mình tụng kinh đó, cái mình dẫn nó theo. Nói con ngồi đây với mẹ nghe, mẹ tụng kinh, mẹ con nghe một tiếng chuông con lại nghe. Kệ nó ngồi nó lại được 3 lại cũng được, 6 lại cũng được. Rồi một lát nó chán nó đi chơi ở đâu đó, một lát nó chạy tới nó ngồi gần mình nữa. Có một vị Phật tử tụng kinh là đứa cháu nó cứ dành cái chuông. Nó thỉnh đâu được mấy tiếng nó chán nó bỏ nó đi. Rồi lát cái nó hết chuyện nó chơi, nó chạy lên nó chơi nữa, và nó không sao hết á. Mình đồng hạnh thiện tri thức với nó, và cái đó là mình gieo cái chủng tử cho nó. Nhiều khi nhờ nó phá chuông phá mỏ vậy đó, mà mai mốt nó vô nó ôm cái chuông cái mỏ nó tu cả đời. Còn mình không gieo cái chủng tử cho nó không có gần gũi, nó không có gần gũi. Thành tử ra đối với Phật giáo đó thì mình không có phân biệt, quý vị không, con nít người lớn gì hết. Mà hễ người nào có căn cơ đến với được đạo, đến với được con đường là chúng ta đều giúp đỡ hết. Cho nên con nít nó tới chùa mình phải tìm cách mình nâng đỡ nó bằng mọi cách. Vì vậy mà chính vì vậy đó mà mỗi năm Pháp Hòa vẫn mở những cái lớp một năm mấy lần để mà cho mấy em nó về. Thật ra nó về nó chẳng quá, nó mình kêu là khóa tu chứ thiệt sự nó đâu có tu. Nó tới cho nó chơi, nhưng mà nó chơi với nhau để nó có đồng hạnh với nhau. Tới giờ ăn nó ăn với nhau, thấy không? Rồi Pháp Hòa sắm áo tràng đủ cỡ hết, nó mặc một lượt với nhau, nó lên nó ngồi thiền, nó lại Phật với nhau. Nên mà hay lắm. Thí dụ như ăn cơm chiều khỏi mặc áo đi, thì đứa kia không biết cái khỏi mặc áo tràng đó, đứa kia không biết cái nó là nó mặc cái con đứa lại dỗ dai, nói khỏi buổi chiều ăn cơm khỏi mặc áo. Không, rồi tới giờ niệm Phật mà nó quên mặc áo tràng cho đứa kia lại nhắc áo màu lam đâu, mặc vô. Quý vị thấy không? Cái đó là gì? Đó là vừa là đồng hạnh thiện tri thức mà cũng vừa là giáo thọ thiện tri thức, giúp cho nhau. Thấy không? Thành thử ra khi mà mình không tu thôi, mình không học thôi, mình tới chùa là mình đều là thiện tri thức của nhau. Chỉ trừ mình đừng có làm ác tri thức thôi. Thấy không? Tức là mình tìm cách mình xâm phạm, mình ganh tị, mình hại nhau thì không nên. Có nhiều khi mình vô bàn ngồi ăn mà mình nói móc, nói méo là cũng không nên. Cái đó cũng không được. Phải tập. Cái người tu Phật là mình tập tụng đa văn, là tập những cái lời nói cho nó trong sáng, chứ không phải ngồi vô để móc nhau. Cái đó cũng tập tụng đa văn, nhưng mà cái kiểu đời. Nói những câu nói rất là trong sách xưa ta gọi là phàm phu tục tử. Tức là không có phải là cái người có cái đạo đức, có cái tu học mà nói. Cho nên mình phải gần thiện trí thức. Cho nên đó, bạn nó cũng có ba loại nè. Bạn tốt là sao? Căn cứ trên ba điều. Cho những cái dám cho. Cho những cái dám cho. làm những cái khó làm, thấy không? Mà dám nhẫn việc khó nhẫn. Nhiều khi chơi với người bạn, trời, cái người đó tánh tình cũng kỳ cục lắm, nhưng mà có một người này chịu đựng mấy chục năm như vậy, tánh tình người này kỳ cục mà vẫn chơi thân. Quý vị thấy không? Đó, bạn là cái người nhẫn được việc khó nhẫn. Làm cái việc khó làm là chơi với cái người khó chịu, phải không? Cho nên quý vị thấy không, có nhiều ông chồng khó trời ơi, khó dàn trời mây à, mà vợ chịu được. À, cái cô đó là thiệt, cái người vợ đó là gì? Đúng là một bậc thiện tri thức, đúng là một người bạn theo kinh Phật định nghĩa đó. Làm việc khó làm, nhẫn việc khó nhẫn, cho cái khó cho cái gì? Cho cả cuộc đời, cho cả thời gian, cho hết mà dám cho. Nhẫn làm sao? Có nhiều người nói chị là hay gặp tôi là bỏ 8 kiếp rồi. Nhưng mà tại gặp mình cũng chưa ở trong hoàn cảnh đó đó, phải không? Là mình cũng bị dính cái khác. Không? Thành thử mỗi người ai có cái dính mà ta không biết. cho nên mình đã lỡ làm bạn rồi thì làm như vậy đó. Rồi bây giờ cái thứ tư là gì? Cái thứ tư gọi là pháp ngôn hòa duyệt. Ngôn là gì? Ngôn là lời nói của mình. Chữ hòa đó là hòa hoãn, hòa hợp. À, duyệt đó là vui. Mình nói làm sao mà người ta hòa hợp, người ta vui, thì cái đó là pháp ngôn hòa duyệt đó. Cho nên á, cái thái độ mà không tranh chấp với cứ ai nè, cũng là một cái hình thức pháp ngôn hòa duyệt. Tại vì mình biết rồi, mình càng nói á, thì nó càng thêm chuyện, chứ nhiều khi nó không có giải quyết được vấn đề. Cho nên á, người hồi xưa đó có một vị tổ, một vị thiền sư, ngài tên là ngài Huệ Cơ, thì ngài nói như vậy: há miệng á, là thần khí mất, động lưỡi là thị phi sanh. Tại vì khi mình mở miệng mình nói á, là dĩ nhiên cái gì nó dẫn mình nói, cái ý của mình, cái tư tưởng mình, nó kêu chửi đi, mắng đi, nói móc nói xéo gì đi rồi mình nói. Thành thử há miệng là thần khí mình nó mất, đúng không? Mình giữ thì khí mình nó mới còn, không? Mà mình nói nhiều thì khí mình nó hết. Há miệng thần khí mất, động lưỡi là thị phi sanh. Tại vì nếu mà mình nói mà không có cái pháp ngôn hòa duyệt á, thì nhân ngã thị phi nó sanh. Chứ phải cẩn thận. Người một cái người mà tu theo hạnh Bồ Tát đó, là phải cái người pháp ngôn hòa duyệt. Rồi một vị thiền sư khác, ngài tên là ngài Cao Phong, ngài dạy như thế này: mở miệng động lưỡi không lợi ích người, chế ngự chớ nói. Phải không? Rồi mái tâm động niệm không lợi ích người, chế ngự chớ khởi. Động chân cất bước không lợi ích người, an tịnh chớ đi. Ba điều. Mình nói mà không có lợi cho người thì chế ngự đừng nói. Mình khởi tâm mà không lợi cho người, chế ngự cái tâm nó đừng cho nó khởi. Động chân cất bước của mình, ý đây nó là mỗi một cái hành động của mình đó, mà không lợi cho người, an tịnh chớ đi. Cho nên mình đi đâu mà mình có lợi cho người thì mình mới đi. Ý muốn nói đây là cái hành động của mình, cái cử chỉ của mình trong đời sống hàng ngày. Cho nên một cái người Phật tử mà vô chùa đó, quý vị biết không, là luôn luôn á, muốn trao dồi cái con người mình, lời nói, hành động, ý nghĩ cho nó tốt, để làm lợi cho người. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, quý vị đến chùa đó, quý vị lập chùa, quý vị hướng dẫn đại chúng tụng thời kinh đó, là làm gì? An tịnh cái gì? An tịnh cái thân, cái miệng, cái ý, đúng không? Đó, quý vị nuôi người ta bằng cái tâm linh rồi đó. Chẳng những vậy rồi, mấy chị Phật tử ở dưới bếp cũng trổ hết tài của mình ra để làm bữa ăn ngon. Xuống dưới là nuôi cái gì? Nuôi cái thân. Thấy không? Ở trên này là mình nuôi tâm người ta nè, xuống dưới mình nuôi thân người ta nè. Như vậy thì ngôi chùa nó có ý nghĩa không? Ý nghĩa vô cùng. Cho nên mình mà không thấy được cái tầm quan trọng của ngôi chùa, mình không thấy được tầm quan trọng của cái việc, cái bổn phận của một người làm công quả, thì mình thấy không có lợi ích. Còn khi mình có thấy có lợi ích rồi thì mình thấy sao? Mình đi chùa mình làm cả trái tim của mình mà không có mệt mỏi, không có than van, không có phiền muộn. Người kia có phiền muộn, mình đừng phiền muộn. Tại sao vậy? Vì mình đang làm một cái hạnh nguyện của Bồ Tát là nuôi thân tâm của người được an tịnh. Người ta tới đây người ta phiền muộn, mình đã tới chùa lâu rồi, mình không quả rồi, bây giờ cái quả mình nó trổ ra, phải không? À thì mình cũng phải trổ làm sao để cho người ta thấm nhuần được cái đạo hạnh của mình. Đó. Cho nên á, mình phải tập pháp ngôn hòa chiệp quan trọng lắm. Vậy là bốn rồi phải không? Phật Bồ Tát tu có bốn cách rồi. Giờ cách thứ năm là gì? Cách thứ năm mà Bồ Tát tu là gì? Ngữ tất tri thời. Mình nói là cho người ta hòa, ta vui là đúng rồi đó, nhưng phải nói sao nữa? Nói cho nó đúng lúc. Nói cho nó đúng lúc, chứ nói mà không đúng lúc á, người ta không có khởi bồ đề tâm mà người ta khởi bồ đề gai thì mình nguy, phải không? Cho nên á, quý vị biết không, tại sao mà ngày xưa Đức Phật đi thuyết pháp có nhiều khi người ta hỏi Phật không trả lời? Đâu phải Phật khinh khi người ta mà Phật không nói, nhưng Phật biết chưa đến lúc để nói. Giống như trong kinh Pháp Hoa vậy đó, phải không? Có một cái giáo pháp tên là Diệu Pháp Liên Hoa, phải không? Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm, dạy cho các vị Bồ Tát cái pháp này là chư Phật đều hộ niệm cho nó. Nhưng tại sao Phật không nói? Đến khi mà Ngài Xá Lợi Phất ba phen cầu thỉnh, Phật mới nói thôi thôi Xá Lợi Phất, chẳng nên nói nữa, chẳng nên nói nữa, vì pháp này khó tin, khó hiểu, khó vào. Mà khi mà năn nỉ hoài, Phật thấy đến thời đã, lúc đã nói. Phật nói có những người đứng dậy không chịu nghe, nhưng mà Phật nói không sao, đến giờ Như Lai nói cái pháp này, người nào cảm thấy chưa có đủ khả năng để tiếp nhận thì cứ để cho họ đứng dậy. Như thà như vậy mà sao họ không khởi cái tâm hủy báng, chứ còn ngồi đó mà họ không hiểu thì họ khởi tâm hủy báng là nguy nữa, phải không? Thành thử ra thà họ hiểu nhiêu đó, họ tu nhiêu đó cũng quý, còn hơn mình cho họ cái không tiếp nhận, họ hủy luôn cái cũ mà họ bài xích cái mới nữa cũng không nên. Đó. Cho nên Phật mới thấy, quý vị thấy Phật là cái người ngữ tất tri thời. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật có tới bát 8 cái cách nói. Chân thật ngữ, chân thật ngữ, lời nói chân thật, không có hư dối. Cho nên người ta mà tỏ cái thái độ không muốn nghe đừng có nói. Có nhiều khi người ta tỏ thái độ người ta muốn nghe, nói không, hôm nay tôi phải nói, tôi phải nói cho nó ra lẽ, ông ngồi đây với tôi, bà ngồi đây với tôi, hôm nay tôi cần phải nói, tôi muốn giải quyết hôm nay lần cho nó xong đi. Xong không? Sao xong được? Mà bởi vì mình nói không đúng lúc thì người ta nghe nó lùng bùng. Thật sự lúc đó người ta nghe nó, nghe nó không thông, nó không có viên thông nữa, phải không? Mà nó viên nổ mà. Thành thử ra mình phải nói cái lúc mà cho nó đúng à. Cho nên tại sao mà người xuất gia đó, mình không có đàm luận những cái chuyện thế tục. Hồi xưa trong luật dạy các vị sa di là ngồi lại là nếu mà có nói là nói những chuyện học hỏi với nhau, chứ còn cái chuyện thế sự bàn bạc là không nên. Tại sao vậy? Nó mất thì giờ của mình, mà tâm của mình nó còn non quá đi, bồ đề tâm mình nó còn non quá đi, rồi mình nói những cái đó vô nó lấn áp hết, thấy không? Cho nên hai vị mà ngồi cãi với nhau, tôi đố huynh vậy chứ cây cờ động hay cây phướng động, ngồi cãi hoài cũng ra lẽ. Phật mới nói, à xin lỗi, Lục Tổ Huệ Năng ngày đi tới ngày nói, không phải cờ động cũng chẳng phải phướng động, tại tâm hai nhân giả động. Nếu mà nói về cái đạo lý cao siêu thì mình nói ở đây, mà cái mình học theo cái đúng cái bài bản ở đây là gì? Tâm hai nhân giả còn non quá mà bàn chi cái chuyện đó. Mà nếu mà hai nhân giả mà tâm mà đã sâu sắc rồi, chẳng có tranh chấp chi chuyện cờ hay phướng. Cho nên có các vị tỳ kheo ngồi bàn với nhau, ở trên đời này gì khổ nhất? Có vị nói đói là khổ nhất, vị nó lạnh khổ nhất, vị nó nóng khổ nhất, nó hoài nó không hết, vì cái nào cũng khổ rồi. Đã nói là cõi khổ rồi thì cái gì mà chả khổ. Chẳng hạn như bây giờ mà ở cái xứ nóng như Ấn Độ hay Việt Nam hay Thái Lan đi, ví dụ vậy, tôi nói trời nóng kiểu này khổ quá, nhưng mà giờ qua bên mình lạnh kiểu này cũng khổ quá. Nếu mà nó là khổ rồi thì chỗ nào cũng khổ hết. Cho nên Phật mới trả lời một câu thôi. Phật đi tới hỏi các thầy bàn cái gì vậy, các thầy mới nói dạ chúng con đang bàn chữ này kia. Phật chỉ trả lời một câu: im lặng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp. Nếu cần im lặng thì phải im lặng như chánh pháp, nếu cần nói phải nói như chánh pháp. Tại vì nói như chánh pháp tức là ngữ tất tri, tri thời, nói đúng thời đúng lúc. Giáo pháp mà nói đúng thời đúng lúc nó trở thành là phi pháp, mà nói không đúng cơ đúng cơ người ta nữa thì trở thành là phi pháp, ta nghe nó không hiểu. Nói có cái chuyện vui gọi là ngữ tất tri thời. Thì có cái chú Phật tử chú tới chùa, thì chú mới trình xin đám cưới cho đứa con vậy đó. Cái thì Pháp Hòa sẵn và hỏi: ủa rồi rể chú tên gì? Cái chú gãi đầu chú nói dạ con quên. Thì Pháp Hòa cũng nói bụng Pháp Hòa nói trời, Pháp Hòa cũng nói rể mà quên tên, thấy không? Nhưng mà hồi mới xì răng chuyện sự thật, chú lao sao đó chú mới tâm sự với Phật tử. Chú nói trời nãy thầy hỏi tôi rể tôi tên gì, mà thiệt sự ra rể tôi nó tên Hòa. Mà thầy mà ông thầy Pháp Hòa mới vừa hỏi rể ông tên gì, mà nếu tôi giọt miệng tôi nói rể tôi tên Hòa thì thầy ông hiểu lầm, nó chơi không. Chồng nghèo dẫu nữa sao, là thôi tôi nói tôi quên đi cho nó xong. Thì khi mà Pháp Hòa nghe Phật tử kể là câu chuyện đó, mà nó về là chú này có ngữ tất tri thời. Quý vị thấy không đó, thì câu chuyện vui thôi, nhưng mà mình thấy rõ ràng như vậy. Cái người mà nếu mà cái người mà dễ hiểu lầm á, mà nghe xong nói trời ông này cũng nói thiệt nói giỡn vậy, phải không? Nhưng mà chú thấy chú quên, mà chú cũng nhanh chứ, phải không? Phải chi chú nói chú không biết là còn nguyên. Chú rất là hay, chú nói dạ con quên rồi. Mình mới giọt miệng mới trời rể mà quên tên. Nhưng mà không phải, tại rể tên Hòa. Mà mai chưa phải Pháp Hòa. Rồi bây giờ mình xong cái thứ năm rồi, cái thứ sáu là gì? Cái thứ sáu gọi là tâm vô khiếp bố. Cái tâm của mình nó không có lo sợ. Mình sợ cái gì? Tại vì cái người mà thường thường cái người lo sợ nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ cái tâm mong cầu nhiều quá. Mà mình mong cầu nhiều quá thì cái gì nó đi theo? Cái sợ hãi nó đi theo. Thí dụ như mình sợ mình mất người yêu. Chính vì cái sợ mất đó, cái mình phải làm sao? Mình không muốn mất cho nên mình sợ mất. Mà càng sợ mất thì bắt đầu mình càng ghen. Mà chính cái càng ghen càng mất. Có quý hiểu ý không? Ở đời nó có nhiều cái việc như vậy. Nhiều khi mình giống như con vậy đó. Đôi khi mình ở đây đó mình cũng phải học mở lòng một chút đối với con nít. Ở cái xứ này mà nó đâu mà được thôi, bây giờ nói thời buổi này chứ không phải riêng ở hải ngoại này không. Ở đâu cũng vậy. Nó sống nó theo cái vật chất, nó theo cái văn minh, thì nó có những cái đòi hỏi của nó. Thì bây giờ mình làm cha làm mẹ thì mình phải sao? Mình phải mở lòng ra. Mình mở lòng ra thì khi mình đó chừng mình mở lòng như vậy rồi đó, thì mình mới tin tưởng con mình. Rồi ngược lại con mình nó thương mình, nó tin, nó biết mình tin nó, thì nó không có làm những cái chuyện gì nó quá đáng. Còn mình cứ ô, mình cứ o nó, mình cứ nghĩa là răng đe nó thì nó càng mất. Nó nhiều khi nó đi ngược như vậy ha. Còn đối với người học Phật á, mình sợ cái gì biết không? Sợ không dám tu, nó khó quá không dám tu. Mình nói ví dụ như nội cái chuyện xin quy y thọ giới thôi là sợ rồi. Nó con giữ chưa được, con chưa muốn tu. Quý vị, cái đó là một cái tâm của một cái người bình thường. Nhưng ở đây á, cái hạnh của Bồ Tát Phật dạy là đừng có sợ. Vì mình sợ là mình sẽ không tiến. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè. Năm cái giới của người Phật tử tại gia, nó là một cái cách để mà giúp cho cái nhân cách con người. Thì bây giờ mình muốn bồi đắp cái nhân cách mình thì chỉ có năm cái cách này: không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không nói dối lường gạt, không rượu chè bê tha, cờ bạc hút sách. Quý vị thấy rõ, đối với đời thôi thì năm cái này có phải là tròn cái nhân cách không? Nó tròn cái nhân cách. Mà con người có giữ giới như vậy lấy gì lo, lấy gì sợ. Cho nên đừng có nghĩ pháp khó tu mà không làm, phải không? Giống như mình muốn mở một cái gì, một cái cửa hàng làm ăn hay cái gì, mình phải vượt qua những cái khó khăn bước đầu. Làm bất cứ cái gì cũng vậy. Cho nên quý vị thấy xây một ngôi chùa đâu phải dễ, phải không? Trải biết bao nhiêu những khó khăn mà ngày nay cái chùa nó hình thành, đó là do cái công khó của mình. Còn nếu mình sợ không xong, sợ không thành thì không bao giờ thành. Cho nên Phật cũng dạy, cái người tu mà có tụng giới, tụng giới như gì? Tụng giới như là cái người lâm cái trận, lâm trận địch, khiếp sợ thối lui, dũng mãnh thì tiến tới. Tụng giới như người soi gương, thấy mặt sạch thì vui mừng, thấy mặt mình dơ thì phải tìm cách mà gội rửa. Cũng như vậy, cho mình đó, đừng có sợ. Mà sợ đó là một cái trạng thái của tâm thức mình không có được bình an, lo lắng, đâm ra nó sợ. Mà càng sợ thì sức khỏe, nghị lực nó sụp đổ hết. Chứ quý vị thấy một cái người mà lo sợ rồi thì ăn không ngon, ngủ không yên, tâm tư thì bàng hoàng, lo lắng đủ chuyện hết. Nói chung là nhìn từ thân tâm của họ đều không có cái sự bình an, mà từ cái sự lo lắng. Mà lo lắng cái gì? Chuyện nó chưa tới. Chẳng hạn như bây giờ Pháp Hòa gọi cho chú Nguyên Thạnh, chú nói chú Nguyên Thạnh lát Pháp Hòa tới chơi nghe. Thì Pháp Hòa cứ nói lát, thì khi nào Hòa tới thì tới, chứ hơi đâu mà chú cứ ngồi chú ngay cửa. Chú nhìn đồng hồ, vì sao? Vì mình đã có nhà sẵn rồi, trà mình có sẵn, nước mình có sẵn, bánh mình có sẵn. Nghĩa là khi nào khách tới mình mời vô pha trà, mời bánh, khỏi cần phải lo lắng gì hết, phải không? Thì cũng như vậy, con người mình cũng vậy. Cái thân mình bình thường vậy đó, khi nào nó bệnh là nó ập đến nó bệnh à. Có muốn nó hết bệnh mà khi nó đủ cái cơ duyên nó bệnh thì cũng chẳng hết được. Mà muốn nó để là bệnh mà giờ con người mình nó khỏe bình thường nó cũng chẳng bệnh được. Cho nên bệnh là một cái chuyện gì nó xảy đến với mình, không phải mình muốn mà được, không phải mình không muốn mà không được, mà là không muốn mà được. Đại khái là như vậy. Cho nên á, chết nhiều khi thật sự là chết nó cũng không có đáng sợ, mà sợ chết mới sợ. Chết không có khổ, nhưng mà sợ chết mới khổ. Tại chết biết gì nó là khổ. Không, chết không có khổ, mà cái gì mới khổ? Sợ chết mới khổ. Bởi vì chưa chết, nhưng mà sống trong cái lo lắng sợ chết nó làm cho mình chết dần chết mòn. Cái chết đó nó còn khổ hơn nữa. Cho nên á, vô thường á, sát na vô thường, nó có hai loại vô thường: sát na vô thường, nhất kỳ vô thường. Đây, cái hoa này giờ mình thấy nó tươi phải không? Nhưng mà nó đang gì? Nó đang sát na vô thường, nó thay đổi từng giờ từng phút đó. Đừng có thấy mình vậy mà tưởng mình trẻ, không có đâu. Mình đang sát na vô thường. Đến khi nào mà thành trì của mình nó không còn chịu nữa là gì? Nhất kỳ vô thường. Chẳng hạn như chuyện mấy ngày nay xảy ra, một vị ra đi rất là đột xuất như vậy đó, đột ngột như vậy đó. Đó. Thành thử ra đó, mình cái thật sự phải bảo biết á, ở trong cái xã hội bây giờ cái người lo lắng nhiều lắm. Cái người lo lắng rất là nhiều. Như hôm trước có một cái bà Mỹ, bà lên bà khóc. Bà nói là bây giờ là người ta đã phát giác ra chồng của bà bị ung thư, và bà rất là sợ ông chết bỏ bà. Cho nên mấy ngày nay bà không có sống được, bà làm cái gì cũng không xong hết trơn, bà không có chăm sóc được cho ông nữa. Thì Pháp Hòa mới ngồi nói chuyện với bà. Pháp Hòa nói bây giờ đây là một sự thật, bà không có thể tránh được. Bây giờ tôi chỉ khuyên bà là thay vì bà sợ, bà làm cho tâm tư bà rối lên và không làm được gì hết, thì tại sao bà không trở lại với cái thực tại? Bà biết rằng bà còn đang sống đây, chồng còn đang sống với mình từng ngày từng giờ đây, mình sẽ đem hết thì giờ khả năng mình ra mình chăm sóc bệnh cho ông. Biết đâu chừng cái tình thương của bà, cái sự chăm sóc của bà, nó có thể kéo dài cái mạng sống của ông, rồi bà cũng đủ sức khỏe, nghị lực để bà vượt. Còn không thì ổng bệnh đó mà bà cũng bệnh luôn, ổng bệnh thân mà bà thì bệnh tâm, cả hai cùng bệnh. Thấy không? Thành tử trong nhà có một người bệnh thì một người kia phải phải vững vàng, phải bình tĩnh. Đó, giống như thường thường mình hay nói vậy, phải không? Trong nhà mà có chủ sự gì đó, một kiếm cái người bình tĩnh nhất giao việc cho họ. Tại vì họ bình tĩnh, họ mới biết, họ quyết định mọi vấn đề trong gia đình. Cho nên mà là một cái người Bồ Tát, tâm không có khiếp sợ, không khiếp sợ phải lăn xả vào trong cõi đời hay là phải làm những cái việc khó khăn. Tại vì mình đã nguyện rồi, nguyện làm cái hạnh của Bồ Tát, không có khiếp sợ. Cái điều thứ bảy đó là mình phải liễu đạt ư nghĩa. Liễu đạt là gì? Chữ liễu là gì? Chữ liễu này là hiểu một cách rốt ráo. Mình hiểu một cách rốt ráo thì kêu là liễu. Chẳng hạn mình tụng cái bài nguyện đắc trí tuệ chơn minh, nguyện con được cái trí tuệ hiểu biết một cách rõ ràng thấu đáo, cho gọi là liễu đạt ư nghĩa. Nghĩa này là gì? Nghĩa này á, có nghĩa là những cái giáo nghĩa. Thí dụ như á, bề ngoài mình học thuộc lào lào mà bên trong mình không có tư duy quán chiếu thì sao mình liễu được nó. Thí dụ bây giờ mình học một đoạn kinh ở trong Bát Đại Nhân Giác, đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Phật nói nè, người mà đa dục khổ vì cái tham muốn nhiều, khổ vì tham muốn nhiều, đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi. Cái sanh tử nó làm cho con người mình bì lao, khổ đau gì đó. Từ đâu? Từ cái tham mà ra. Còn cái người mà thiểu dục vô vi, cái người mà biết nghĩa là ít muốn sống bình an, thì là cái gì? Là cái người biết làm cho thân tâm mình tự tại. Rồi bây giờ mình thuộc đoạn đó đó. Nhưng mà cái đó là thuộc cái gì? Thuộc trên cái mặt chữ nghĩa thôi. Thấy không? Mình hiểu thôi, nhưng mình chưa có liễu. Liễu đạt ư nghĩa là mình thấm nhập nó, mình phải quán chiếu cái chữ là đa dục vi khổ là sao? Tham muốn nhiều, lụy khổ càng nhiều. Rằng ham muốn được bao nhiêu cũng không có vừa được cái chỗ tham của mình. Là vì mình không bao giờ mình dừng cái chỗ đó. Cái chỗ sanh tử bì lao là tùng tham dục khởi. Chỉ khi nào cái người thiểu dục vô vi là cái người có thân tâm tự tại. Rồi mình phải hiểu cái gì nữa? Hiểu là tại sao trên bàn thờ Phật bên này để bình bông, bên kia để dễ trái cây. Bình hoa là tượng trưng cho nhân, trái cây là tượng trưng cho quả. Cho nên mình để trên bàn thờ Phật mình, cái dĩa trái cây với cái bình hoa là luôn luôn nhắc nhở mình, người Phật tử phải hiểu cái đạo lý nhân quả mà hành xử trong đời sống hàng ngày. Đó là một ý. Rồi cái thứ hai á, là mình luôn luôn mình trưng trên bàn thờ Phật là lúc nào nó cũng cân xứng, là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái người đệ tử Phật là phải quân bình cuộc sống, đừng có cái gì thái quá mà cũng đừng có gì bất cập. Quý vị thấy không? Lúc nào mình cũng làm cái gì nó cũng rất là cân bằng. Đó. Thí dụ như bên này bình hoa thì bên này dĩa trái cây, còn không là hai bình hoa, hai dĩa trái cây, hai chung nước. Lưu hương thì để một cái thì phải để ngay giữa. Lúc nào nó cũng nói lên cái sự cân xứng. Người tu là phải cân xứng quân bình cuộc sống mình. Mình tu ham tu, ai cũng ham, phải không? Nhưng mà tu có giờ có giấc, mình còn có bổn phận làm việc khác với gia đình, phải không? Còn nếu mình đã là người tu rồi thì phải sao? Phải đã cái tu nhiều hơn cái chơi. Tu cũng cho chơi, nhưng mà chơi có giờ có giấc, chứ không phải lúc nào cũng chơi. Phải đặt cái chuyện tu hành trên đó, nó rõ ràng như vậy. Người đời thì phải quân bình đạo đời, mình phải để gia đình nhiều hơn. Còn cái chuyện tu hành học hỏi tốt, nhưng mà có giờ. Cho nên mỗi một con người mà phải làm một cái lịch trình tu. Đời cũng vậy, đạo cũng vậy. Rồi hiểu rằng tại sao Phật ngồi bông sen. Hoa sen là một loài hoa mọc dưới bùn mà không nhiễm bùn. Người giác ngộ giải thoát, người đệ tử Phật sống trong đời mà không dục nhiễm của cái đời. Đó. Ai hỏi mình trả lời. Thì cái đó là gì? Liễu đạt ư nghĩa. Mà nếu mà không có tập tụng đa văn, phải không? Không có tập tụng đa văn, không có nghĩa là hư nhàn tịch tịnh, thì làm gì có cái chuyện gọi là liễu đạt ư nghĩa được. Muốn liễu đạt ư nghĩa là hư nhàn tịch tịnh. Tại vì cái tâm mà có hư nhàn tịch tịnh đó, nó mới thấu đáo. Chẳng hạn như ngồi đây, bây giờ ngồi ngay trong giờ phút này đây, mấy chục người, mấy chục vị ngồi đây, mà người nào mà tâm tư đầy ắp những lo buồn khổ não là nãy giờ chỉ ngồi nghe mà nghe thôi. Bây giờ nghe gì biết không? Nghe âm thanh thôi. Ông lãi nhã vậy chứ tôi không hiểu gì hết. Bây giờ ngồi nghe thôi, nghe âm thanh nhưng mà không có nghe pháp. Bởi vì sao? Vì cái tâm nó đầy rồi, nó không có hư nhàn tịch tịnh. Còn người mà hư nhàn tịch tịnh là nãy giờ nghe, chẳng những nghe xong rồi lát nữa về tư duy quán chiếu để làm cái gì? Để liễu đạt ư nghĩa. Thấy người mà gọi là tâm vô khiếp bố là gì? Không có sợ là gì, đã có đường đi rồi, ta không còn lo sợ. Vì sao? Vì mình hạnh phúc thay được sống trong giáo pháp của Thế Tôn, được hành trì giới định, sống vững chãi thảnh thơi trong từng giây từng phút của cuộc sống hàng ngày. Cái người đệ tử Phật mà biết áp dụng lời Phật dạy trong đời sống hàng ngày rồi thì không có gì phải lo sợ nữa hết. Vì mình biết rất rõ cái gì là nhân, cái gì là quả. Mình thấy được cái thật tướng của các pháp là do duyên sanh. Mà duyên sanh thì như huyễn. Tất cả các pháp là duyên sanh. Chẳng hạn như cái hoa này là duyên sanh nè. Đất, nước, mặt trời, sương, gió gì đó làm cho cái hoa này có mặt đầy duyên sanh nè. Mà đã là duyên sanh thì như huyễn. Mà như huyễn thì sao? Đâu có thường được. Thấy được vậy cho nên rồi một mai hoa có héo tàn, nhưng mà hoa vẫn vui vẻ vì đã đóng góp ngút ngàn cho cuộc sống. Nó sống như vậy. Cho nên là cái người mà liễu đạt ư nghĩa là người ta thấy. Rồi trong chùa mình làm gì mình thấy ý nghĩa hết, cho nên không có gì thắc mắc. Mà ai hỏi mình là mình trả lời được. Mình có bị người ta bắt bẻ. Tôi thấy đạo Phật rườm rà lắm, để tùm lum trên bàn thờ. Ờ đúng ha. À Phật tử mà còn nói vậy đó. Rồi ta nói tôi đạo Phật rườm rà lắm, tối ngày cứ 5-12 tháng ăn rồi là cúng dỗ không à. Ờ cũng đúng ha. Trời ơi. Ta không hiểu người ta mới nói như vậy. Còn mình hiểu rồi. Đạo Phật không có chuyện cúng dỗ, nếu mà nói đúng. Nhưng mà đạo Phật biết hòa nhập với truyền thống văn hóa của mỗi đất nước khi đạo Phật đi vào. Hơn thế nữa, đạo Phật dạy cho con người biết nhân, nghĩa, hiếu, trung. Sống mình phải biết trên, biết dưới. Biết người trước, có người trước mới có người hiện tại. Mà có người hiện tại mới có người vĩ lai. Mình không lo, mình không có nghĩ tới người trước, mai mốt mình nằm xuống nói ai nghĩ tới mình. Theo, mình nói cũng đúng ha. Ăn rồi bận rộn cúng dỗ không à. Đâu có được. Mình là một cái người đạo Phật á, đi tới đâu là không bao giờ gây sóng gió, mà biết hòa nhập cái đạo của mình với truyền thống của người ta. Quý vị thấy không? Người Việt Nam là tôn trọng tổ tiên. Đạo Phật đi vào Việt Nam, đạo Phật cũng có tổ tiên. Bằng chứng Đức Phật dạy kinh Tâm Địa Quán, nói về chữ hiếu. Phật nói trong kinh Tâm Địa Quán là cha là Phật Thích Ca, mẹ là Phật Di Lặc. Đó là phụ mẫu tại tiền như Phật tại thế, cha mẹ hiện còn là Phật tại thế. Rồi Phật còn nói một câu: gặp thời không Phật, khéo thờ cha mẹ là thờ Phật. Như vậy đạo Phật cũng dạy hiếu nghĩa. Nhưng mà qua tới Việt Nam, qua tới Trung Hoa thì gặp trùng hợp là thờ phượng tổ tiên, cúng nghĩa nghĩa tổ tiên. Đâu phải cúng mà gọi là tổ tiên, gọi là về ăn 100% đâu. Nhưng mà đó là cái tâm thành của mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đi. Quý vị nè, tiệc nè, hiện cái mùa này là tiệc nè, mùa tiệc phải không? Tuần nào cũng tiệc. Tới ăn nổi không? Nhà nào cũng giống nhau hết. Vì sao? Ai cũng muốn làm cái gì ngon nhất đãi mình. Mình tới mình đâu có ăn hết đâu, nhưng mà cũng phải mời một tiếng. Mà người ta đã có mời thì mình phải có tới. Ta kêu là hữu thỉnh hữu lai, vô thỉnh bất đáo. Đúng không? Có mời thì có đến nhé. Thì giờ mình mời tới thì gì? Cũng ngồi vô đó. Ngồi vô đó thì người ta bày ra đó. Nhiều khi mình no, mình có nhiều khi một đêm mà hai ba cử tiệc nữa. Nhưng mà người ta mời là mình tới. Tới nhiều khi ăn không được cũng kệ, ngồi uống miếng nước, nói chuyện chơi, gấp miếng rau, miếng cải gì đó, phải không? Cái đó gọi là chứng. Chứ quý vị thấy không? À, chứng là tới. Cho nên mình hay lắm, mình dùng cái chữ cúng kiến là vậy đó. Cúng là mình cúng cho người thân mình ăn, cái ngày người mà dỗ kỵ chính hôm đó đó. Nhưng bên cạnh mình còn nghĩ tới những ông bà cha mẹ khác nữa cũng ngồi chung bàn đó, mình làm thêm mâm nữa, kiến, kiến là trình. Chứ mình dùng cái chữ cúng kiến là vậy đó, phải không? Cho nên mình mà liễu đạt ư nghĩa rồi, phải không? Cả cái sự phương tiện hay là cả cái nghĩa lý không có gì trở ngại hết. Mình sống trong đời mà vẫn gì hư nhàn tịch tịnh, vẫn làm theo những cái thế sự. Nhưng mà những thế sự đó làm sao nó mang lại lợi ích cho người. Ở đây mình nói nè, đối với cái phương diện tu hành thì mình phải nghiên cứu hiểu cho sâu những cái nghĩa lý. Nguy hiểu ý không? Mà hiểu được như vậy thì niềm tin của mình sao nó vững. Không ai mà có thể lung lay được cái niềm tin. Cho nên trong thất thánh tài đó, bảy thứ tài sản của người đệ tử Phật đó, trong đó tính là cái gia xà đà tài đầu tiên đó. Cho nên ở cõi cực lạc đó, ao đó làm bằng cái gì bảo à? Thất bảo. Thất bảo của cái cõi cực lạc mà trong kinh diễn tả đó, ao thất bảo đó, đó là tượng trưng cho thất thánh tài đó. Thất thánh tài đó, lan can bảy lớp đó là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho thất thánh tài đó. Cho mình mà đệ tử Phật liễu đạt ư nghĩa là như vậy đó. Cái thứ tám là gì? Cái thứ tám là như pháp tu hành. Chà, đúng thôi. Anh đã liễu đạt ư nghĩa rồi thì giờ làm gì nữa? Thì phải cứ như pháp mà tu thôi chứ làm gì nữa giờ. Cho nên trong đạo Phật mình hay dùng cái từ y giáo phụng hành. Khi mà vị thầy dạy dỗ mình xong rồi là mình tuyên bố lên y giáo phụng hành. Tại vì sao? Tại vì thầy dạy mình toàn là những điều để mà mình gì? Liễu đạt ư nghĩa. Để mà giúp cho mình hư nhàn tịch tịnh. Để mà giúp cho mình tâm vô khiết bố. Để mà giúp cho mình tập tụng đa văn. Để giúp cho mình pháp ngôn hòa diệt. Để giúp cho mình ngữ tất tri thời. Thầy dạy như vậy để mình được những cái pháp khác. Tội gì không có y giáo phụng hành. Còn mình mà chưa có vững là cứ y giáo lộng hành. À. Cho nên á, cứ như pháp tu hành. Như pháp tu hành là làm đúng cái sự chỉ dẫn, thấy không? Để mà mình à... Nhưng mà quý vị nhớ nha, khi mà mình tu hành rồi á, thì đừng bao giờ có cái mình cái ta ở trong đó. Mà có cái mình cái ta ở trong đó thì nó mình muốn mình nổi hơn người khác, đó là nó sai rồi đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái giáo pháp của Phật giúp cho mình tu là để cho mình bớt đi cái tâm cống cao, ngã mạn, nghĩ mình hơn người. Mà trong khi mình tu mà mình nổi lên cái đó là nó cũng sai nữa. Cho nên mình có tụng kinh nhiều hơn người ít tụng cũng không có gì gọi là đặc biệt hết. Chẳng qua mình có cái phước hơn, mình có thì giờ hơn, tụng nhiều hơn vậy thôi. Biết đâu được á, nhiều khi mình tụng nhiều mà mình chẳng làm được bao nhiêu làm sao? Không, còn cái người ta ngạn thời mà thời nào vô thời đó. Không? Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra nói như vậy không có nghĩa là cái người tụng kinh nhiều là sai. Nhờ ở đây chỉ muốn nhắc là mình phải biết rằng mình có cơ hội mình làm nhiều hơn thì điều đó là tốt. Và mình cũng nên đừng có để cho cái tâm, cái tôi, cái ta của mình nó khởi. Thì nó hư đi, cái nó uổng đi. Nhiều mình ngồi mình tụng kinh nguyên thời là công đức quá chừng rồi, phải không? Rồi giờ cái khởi lên tôi hơn chị kia, tôi hơn chị này, cái là nó uổng, nó mất hết rồi. Rồi cái thứ chín là gì? Cái thứ chín gọi là viễn ly ngu mê. Tức là cái người này á, là phải xa lìa cái mê lầm. Cái mê lầm là gì? Nói theo cái danh từ đạo Phật đó, chúng ta gọi là vô minh. Chữ vô là không, chữ minh là sáng. Vô minh là người không có sáng. Vô minh là người không có sáng. Người không có sáng là người không có thấy rõ được chân lý, không có thấy rõ được sự thật. Cho nên á, Phật mới nói trong một cái bài kinh rất ngắn, Pháp Hòa trích một đoạn cho quý vị nghe như thế này. Một hôm Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo, có 8 thứ cấu uế. À, ở đây ví dụ mình nói là sang tham là cấu uế của bố thí, thay vì bố thí đi, không, mình lại sang tham keo kiết, nó làm hư cái tâm bố thí, phải không? Rồi á, không tập tụng kinh điển là cấu uế của thánh điển. Kinh điển là để cho mình tụng, mà không tụng mình đem lên mình thờ. Ví dụ là mình để chân về thôi mình không tụng, nó cũng uổng đi. Thì mình nói ví dụ vậy. Nhưng mà cuối cùng Phật kết luận có một cái là cái gì biết không? À, vô minh là cấu uế lớn nhất. Người mà không có hiểu biết là cái người là cái sự cấu uế nhất của cái trí tuệ của mình. Thay vì mình phải mở trí, còn đằng này vô minh. Để bây giờ cái tâm ích kỷ mà ganh tị cùng với những cái hành động xấu ác, nó sẽ làm oan ố một con người. Chơi cái vô minh đó, nó nguy hiểm đó. Mình là cái người tu Phật đó, là mình hồi nãy mình có tập tụng đa văn rồi phải không? Mình liễu đạt ư nghĩa rồi thì chắc chắn mình phải xa lìa cái ngu mê. Thí dụ đi, cái hoa này mình nhìn nè, mình biết đó, nó có đây nè, nhưng mà nó không có thật có, nó tạm có thôi nha. Cái hoa này nó chỉ tạm có thôi. Mình thấy được như vậy cho nên giờ một mai mốt mà hoa nó có héo, nó có chết á, mình cũng không có buồn, là thì biết rất là rõ cái bản chất thật của nó, không có cố chấp. À, thí dụ bây giờ người ta nói một câu, mình ta nói câu nói xong cái mình nói chà câu này nói nặng rồi nha, thiệt sự câu nói có thể bỏ lên cân được không? Đâu có bỏ lên cái cân được. Nhưng mà nặng là tại sao? Nó tùy theo cái tâm cố chấp của mình mà mình cho nó nặng hay nhẹ thôi. Còn người mà không có cố chấp á, thì cái lời nói đó là pha, không có gì hết. Cho nên cái người mà mình biết sống á, là mình biết hòa nhập nhưng mình không có hòa tan đó. Chẳng hạn như mình sống ở nước ngoài, mình hòa nhập vào người dưới nước ngoài nhưng mình không có hòa tan, mình không mất đi cái truyền thống, cái văn hóa, cái đạo đức của cái người Ả Đông mình. Quý vị thấy không? Người sống như vậy đó là cái người gọi là an trụ bất động, là cái pháp thứ 10 đó. Tại vì sao? Là tại vì khi mình đã không còn chấp, mình thấy rõ thật tướng của nó, thì tâm mình sao? Tâm mình là tâm bất động, không có cái gì động được hết đó. Còn mình mà chưa có gọi là viễn ly những cái sự mà thấy rõ đó, thì tâm mình nó dễ lung lay, nó không có đi tới cái chỗ bất động. Cho nên á, cái tâm mà mình muốn được cái chỗ mà tâm bất động đó, mình phải làm gì? Mình phải có con mắt thẩm thấu cái sự thật. Cho nên trong Phật á, trong danh từ Phật học, mình gọi cái pháp này là gì? Trạch pháp nhãn. Nhãn là gì? Nhãn là con mắt. Trạch là lựa chọn. Lựa chọn, có con mắt lựa chọn. Cho nên mình gọi là có con mắt nhìn đời đó. Cái người mà họ có con mắt nhìn đời rồi là họ thấy rõ mọi sự, mọi vật, thế thái, nhân tình. Cho nên là sao? Tâm bất động. Cho nên cái người mà thấy được như vậy rồi là hiểu thương có mặt. Hiểu rồi mới thương, thấy không? Mà đã hiểu đã thương rồi là tâm bất động. Hiểu thương chẳng trách móc người, hiện thân Bồ Tát giữa nơi đạo tràng. Pháp Hòa hay ví dụ đó, cái hũ kẹo bé lớn nè, thọt cái tay mình vô bóc một cục kẹo ra. Khi mình bóc viên kẹo ra là dĩ nhiên mình cái tay mình phải nắm về, mình nắm về thì nó chặt quá lấy không được ra. Thì bây giờ phải làm sao đây? Một là cầm viên kẹo rồi đút cái tay vô đó hoài. Hai là bây giờ chấp nhận bỏ viên kẹo đó xuống để cái tay mình ra khỏi cái hũ, muốn cái nào? À, thì phải muốn cái hư nhàn tịch tịnh chứ, phải không? Ai mà muốn chỉ bóc chỉ viện cục kẹo ăn cũng không được, mà dính cái tay hoài trong cái hũ đó không ra. Quý vị thấy không? Bây giờ muốn hư nhàn tịch tịnh không? Muốn an trụ bất động không? Bỏ cục kẹo đó xuống. Đừng có để vì cục kẹo đó làm tâm mình động. Mình động lòng vì cục kẹo. Mình động lòng vì cục kẹo, cho nên rồi cả đời mình sao? Cứ dính với cục kẹo mà ăn không có được. Mà chính ăn không được đó, nhìn thèm. Nhìn thì thèm, ăn thì không được, bỏ ra thì tiếc. Chà, cái này nguy dữ nha. À, nuốt thì không trôi, nhả ra thì tiếc, ngậm thì nó đắng. Trời đất ơi, kiểu này sao đây? Phải không? Thành thử cái người tu Phật, hạnh tu của Bồ Tát, đây là 10 cái pháp Phật dạy ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Khi mình hiểu được, mình học được cái pháp này, tứ khắc nó làm lợi lạc cho mình. Nhưng mà quý vị thấy đây là Phật đưa ra 10 pháp, chứ thật sự chỉ cần mình hiểu được một pháp, mình thành đạt được một pháp thôi, tự nhiên những cái pháp đó nó thông. Tại vì sao? Nhất thông là vạn sự thông, phải không? Còn nhất mà không thông thì vạn sự bế. Thế vậy thôi à. Cho nên cái người mà họ có tâm tư họ cởi mở ra rồi, khổ đau có tới nhưng mà không động được tới cái mảnh đất tâm bồ đề của họ. Thật ra quý vị thấy đi, có ai mà thoát khỏi cảnh khổ không? Không. Chứ cái người mà họ biết sống biết tu rồi đó, khổ đau có mặt nhưng không làm họ dao động. Vì sao? Vì họ biết khổ này là không có thật, nó chỉ tới để mình giải quyết nó thôi. Giải quyết nó rồi là sao? Nó sẽ đi thôi. Tại sao mình phải để nó? Ví dụ đi, mình nói ví dụ như vậy. Cái ngày 31 tháng 10 là lễ Halloween, phải không? Người ta có quyền tới gõ cửa mình xin kẹo. Mình có mua kẹo để sẵn, mình cứ việc mở cửa ra cho. Cho xong cục kẹo là nó đi, mình không nhất thiết phải mời nó vào nhà. Có phải vậy không? Cũng y như vậy. Cái chuyện mà khổ đó nó đến với mình là cái chuyện bình thường, không có ai mà khỏi hết á. Xin lỗi là của cái thân này mà nó hưng quá, nó thịnh quá cũng khổ, nó suy vi quá cũng khổ. Rồi hôm trước bà nói với anh Phật tử, anh có cái nhà hàng ở đây nè, anh nói trời, nhiều khi con nói ra nó kỳ, với nhiều bữa con đắt quá con muốn khóc luôn vậy. Quý vị thấy không? Nó, vì khi mà nó đắt quá nó khổ quá đi, mình không có làm được cho khách vui. Bỏ ra thì mình thấy khách họ tội, nói chung là nó đủ, mà bận quá, mà thương khách quá, mà sao đâu rồi cứ đứng ngồi khóc tỉnh queo vậy. Khổ không? Cho nên cái chuyện mà cái chuyện khổ là đã nói là cái khổ là cái gì mà nó không có vừa lòng mình là mình khổ thôi. Cái đừng nói tôi sướng lắm, giờ tôi có khổ gì không dám đâu. Có tiền mà không có chỗ đi chơi có khổ không? Rồi nhiều chỗ đi chơi quá mà không có tiền đi có khổ không? À, cho nên đó, cái quan trọng là cái tâm mình nó bất động. Đi cũng được, ở cũng được, không sao hết. Đủ duyên thì mình đi, không đủ duyên mình ở nhà. Phải làm sao được như vậy đó thì cái tâm mình nó mới hư nhàn tịch tịnh. Chuyện gì cần biết mới biết, không cần biết đừng biết, mà đã muốn biết thì biết tới nơi tới chốn. Mà nói cái này nguyên nghe. Sao nhỏ nó đánh lộn rồi sao nó nói tiếng tôi nghe. Nó còn quy đó. Ở đây là nói là cái điều cần phải biết thì phải biết cho nó thấu đáo, mà đã cái điều không nên biết đã bỏ nó rồi thì cần chi biết cho nó thấu đáo nữa. Ngay lúc đầu là đã kêu bỏ rồi phải không, thì đâu cần đặt cái chuyện biết cho thấu đáo. Cho nên phải lọc nha. Ai đến nói với mình gì đó lọc đi. Khoan, chị cho tôi mượn cái đồ lọc cà phê. Cái gì lọc cà phê? Bây giờ tôi muốn hỏi chị, chứ cái chuyện này là chuyện của tôi với chị hay chuyện của người ta? Chuyện này chuyện của người ta, vậy tôi đâu cần biết. Rồi hỏi nữa, cái lọc thứ hai, cái này tốt hay xấu? Trời ơi, tôi có bao giờ nói chuyện tốt chị nghe đâu. Rồi bỏ. Rồi cái thứ ba nữa, mà đích tai chị nghe hay chị nghe người ta nói? Không, tôi nghe người ta nói. Rồi thôi khỏi nghe. Thôi cảm ơn chị, tôi mượn cái lọc cà phê chị xong rồi. Sau ba lần lượt tôi thấy tôi uống nước lạnh có bộ khỏe hơn. Tôi khỏi uống cà phê mà nó phiền quá, phải không? Thì thôi hôm nay nhân cái mùa lễ Phật thành đạo, chúng ta ôn lại 10 cái pháp này. Do Đức Phật thành đạo, Ngài thành được đạo quả bồ đề, cái tuệ giác của Ngài nó khai sinh, cho nên Ngài mới thấy được những cái pháp nào cần tu Phật dạy, pháp nào cần bỏ Phật khuyên. Và chúng ta rất may mắn, và chúng ta còn gan lọc và còn cơ duyên thấy được 10 cái pháp này ở trong Kinh Hoa Nghiêm, và chúng ta mang ra để chúng ta cùng nhau học hỏi. Mà khi mà chúng ta tu được, tập được như vậy thì chúng ta có thành không? Thành chứ sao không thành được, phải không? Giữ mà trong năm cái giới mà ráng giữ được một giới, hai giới, ba giới, nó thành hết. Mà còn mà mình thấy không, năm cái này tôi làm chưa được, đó là tâm khiếp bố rồi đó. Bây giờ phải tâm vô khiếp bố, đừng có sợ. Và ai chưa quy y, quy y Tam Bảo. Cái thân mình nó phải có nương tựa, phải không? Nè, trời lạnh là nương hai ba lớp nè, phải không? Thân mình cũng cần nương tựa, thì tâm mình cần nương tựa không? tâm mình cũng cần nương tựa. Cho nên quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là mình nương tựa tâm linh. Rồi mình sống ở xã hội, mình sống trong một đất nước Canada, phải theo luật Canada. Mình sống ở Mỹ, theo luật Mỹ, sống đâu theo luật đó. Thì bây giờ cũng vậy, tâm linh mình muốn đi đến một cái chỗ tốt, thì tâm linh này phải làm sao? Phải giữ gìn những cái điều mà giúp cho tâm linh đi ngay hàng thẳng lối. Chỉ có vậy thôi. Cho nên 10 cái pháp này là 10 cái pháp, phương pháp tu của một bậc Bồ Tát để làm tự lợi cho mình. Làm tự lợi cho mình. Chiều ngày mai mình sẽ nói 10 pháp làm lợi cho người. Cái này là gọi là lợi tha. Xin lỗi, cái này gọi là gì? Tự lợi. 10 cái pháp tự lợi, 10 cái pháp giúp cho mình an ổn cái cuộc sống của mình. Quý vị nhớ 10 pháp đó không? Thứ nhất là gì? Tập tụng đa văn, hư nhàn tịch tịnh, pháp ngôn hòa diệt, ngữ tất tri thời. Thứ năm là gì? Cận thiện tri thức. Rồi gì nữa? Trời, mới đây mà quên rồi đó. Mọi người nói cũng quên luôn rồi. Mở ra xem. Tâm vô khiếp bố, liễu đạt ư nghĩa, như pháp tu hành, an trụ bất động. Chỉ cần mình cứ như pháp tu hành là chắc chắn viễn ly ngu mê. Mà khi viễn ly được cái ngu mê rồi là nhất định là sao? An trụ bất động. Quý vị thấy không? 10 cái mặc dù mình nói nó tách ra, nhưng mà cái này nó nuôi cái kia, cái kia nó dưỡng cái nọ. Cho nên trong cuộc sống của mình cũng vậy. Ví dụ như bây giờ mình vô trong chùa bổn đạo với nhau, huynh đệ với nhau vậy. Anh này an lạc là tự nhiên cái an lạc anh này nuôi được anh kia. Để ý coi bữa nào anh không an lạc là vô cả chùa hình như phân nửa còn không an lạc với anh. Có phải không nè? Nó đương nhiên vậy thôi à. Mà đi làm về mà mẹ mà nhìn cái diện mạo của bố là phải nhắc con ngày bữa nay là chuẩn bị nghe con. Cho nên mình thấy cái người, một cái người an á là tự nhiên làm cho những cái người khác an, phải không? Một người mà tu hành có cái sự học hỏi, có cái sự huân tu thì tự nhiên nó cái đạo tràng nó có khác đó. Thì quý vị để ý như vậy, rồi chúng ta nguyện á là những cái người thiện tri thức của nhau, nguyện gần gũi những cái người thiện tri thức của nhau, thân cận thiện tri thức rất là cần. Mà gần gũi được như vậy đó, nhiều khi một đứa nhỏ đó mà nó nói phải mình phải nghe, tại vì nó là thiện tri thức của mình. Ngoại hộ thiện tri thức, đồng hạnh thiện tri thức, giáo thọ thiện tri thức. Thì đó là 10 cái pháp mà Pháp Hòa chia sẻ với quý vị hôm nay. Thôi xin chúc cho đại chúng có một đêm an lành. Và bây giờ mời đại chúng chúng ta cùng nhau hồi hướng.
Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa, xin nguyện đền phiền nào, xin nguyện đoàn qua Phật, xin chứng nên nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Áng mây trôi phiêu bồng vô định, có rồi lại không, đã sinh giữa chốn hồng trần, mấy ai tránh khỏi đôi lần tử sinh. Hoàng hôn giờ phủ bình minh, xa lìa thật rồi dáng hình thân thương, sát na biến dịch đôi đường biệt linh. Ai về tiện bước người đi, gục đầu nghe gió thầm thì khóc than. Âm dương cách trở đôi đàn, người ơi vĩnh biệt trần gian u sầu. Phân kỳ trời đổ mưa ngâu, lần chia tay cuối ai sâu hơn ai. Phân kỳ trời đổ mưa ngâu, lần chia tay cuối